Câu hỏi 118 tiếp theo. Cửu Kinh Mi Tiên vấn đáp. 118. Ai là thầy của Đức Thế Tôn? Đức vua Milanda lại hỏi: Thưa đại đức, chậm nhớ không lầm là sau khi thành đạo, trên đường về vườn Lộc Giả, Đức Phật có tuyên bố với một đạo sĩ thuộc phái Ni Kiền Tử rằng: Như Lai không có ai là thầy tổ. Khắp nơi trên thế gian này, Như Lai không thấy ai, dầu trong hàng chư thiên, Ma Vương hay Phạm Thiên, hay giữa loài người như Sa Môn, Bà La Môn lại có thể sánh với Như Lai, hoặc là có ai đó có thể ngang bằng với Như Lai. Rồi sau này, lúc thuyết pháp đến chư Tăng ở đâu đó, Đức Thế Tôn lại nói rằng: Này các thầy tỳ khưu, đạo sĩ Alara thuộc dòng Kalama là người có học vấn thông minh, là bậc thiện tri thức, là thầy của Như Lai. Thưa đại đức, tại sao Đức Tôn Sư lại thuyết hai lưỡi? Nếu không thuyết hai lưỡi thì là thuyết hai lời đối chọi nhau. Nếu câu này đúng thì câu kia sai, và nếu thế thì làm sao biết được lời nào đúng là sự thật? Đại đức Na Tiên đáp: Chỉ một điều hiểu lầm nhỏ thôi mà sinh ra vậy, nghĩa là sau khi thành Phật rồi, Đức Thế Tôn không có ai là thầy, nhưng khi còn là Bồ Tát chưa thành Phật, ngài vẫn có nhiều vị thầy chứ, Tâu Đại Vương. À, ra thế, chỉ đơn giản vậy thôi, chẳng hiểu rồi. Cuộc đời Đức Tôn Sư, từ nhỏ đến khi thành đạo, ngài có 5 vị thầy tất cả, Tâu Đại Vương. Xin đại đức hãy kể cho chẳng nghe. Vâng, khi ngài vừa đản sanh, 8 vị thầy Bà La Môn đến làm lễ chúc phúc rồi đoán tướng cho ngài. Đó là những vị thầy đầu tiên. Đến khi tuổi vừa đi học, người Bà La Môn phong thái tên là Sapanimitta dạy cho ngài 3 bộ kinh Vệ Đà cũng những môn học khác. Đó là vị thầy thứ hai. Khi Bồ Tát dạo chơi 4 cửa thành, chư thiên hiện hình làm người già, bệnh, chết và vị Sa Môn trong phẩm mạo xuất gia cao thượng. Đó là những vị thầy thứ ba. Đạo sĩ Alara thuộc dòng Kalama hướng dẫn Bồ Tát đặc điểm vô sở hữu là vị thầy thứ tư. Và cuối cùng, đạo sĩ Uttaka con dòng Rama hướng dẫn Bồ Tát thiền chứng phi phi tưởng là vị thầy thứ năm. Tâu Đại Vương, 5 vị thầy ấy thuộc về thế gian, dầu 2 đạo sĩ sau cùng dạy Bồ Tát chứng đắc thiền định cõi vô sắc giới thì cũng còn nằm trong tam giới, còn pháp siêu thế xuất thế gian là tự Đức Thế Tôn chứng nghiệm. Tìm ra quả thực không có ai là thầy ngài cả. Đại vương đã tỏ tường chưa? Vâng, chẩm đã tỏ tường. Câu hỏi 119. Thế nào gọi là Sa Môn? Thưa đại đức, có phải Đức Tôn Sư có thuyết rằng bậc thánh nhân là người đã diệt tận phiền não, người diệt tận phiền não được gọi là Sa Môn? Thưa, đúng vậy. Ở nơi khác, Đức Thế Tôn lại thuyết rằng: Này các thầy tỳ khưu, người nào có đầy đủ 4 pháp, có sự nhẫn nhục, biết chi túc về vật thực, dứt bỏ sự đam mê và không vướng bận, thì Như Lai gọi là Sa Môn. Thưa đại đức, ở trên thì diệt tận phiền não gọi là Sa Môn, còn ở dưới thì đầy đủ 4 pháp, nêu trên cũng được gọi là Sa Môn. Đầy đủ 4 pháp ấy thì một phàm tăng có tâm tu học chưa chứng thánh quả cũng có thể thành tựu được. Vậy thì biết tin định nghĩa nào là đúng, thưa đại đức? Định nghĩa nào cũng đúng cả, Tâu Đại Vương. Thưa, không thể như vậy được. Một bên là diệt tận phiền não, một bên thì còn phiền não. Sao đều cùng chung một tên gọi cao quý là Sa Môn? Chẳng không đồng ý như thế được. Đại đức Na Tiên mỉm cười. Tâu đại vương, trong các loài hoa có mặt trong quốc độ của đại vương, theo ý đại vương thì loài hoa nào quý báu hơn cả? Thưa, có lẽ bạch liên hoa là quý phái sang trọng, tinh khiết và quý báu nhất. Quý báu, sang trọng nhất cũng chỉ được gọi là hoa, như các loài hoa tầm thường khác thôi sao đại vương? Đấy là tên gọi gom chung lại, có tính tổng quát, thưa đại đức. Cũng như thế, Sa Môn chỉ là tên gọi gom chung lại, có tính tổng quát như tên gọi hoa vậy tâu đại vương. Cứu cánh của Sa Môn hành là diệt tận phiền não, nên những ai diệt tận phiền não thì được gọi là Sa Môn. Nhưng những vị tỳ khưu đang đi trên con đường ấy, kẻ thành tựu được bốn pháp, kẻ đang và sẽ thành tựu bốn pháp đều được gọi là Sa Môn cả thảy. Nếu như trong loài hoa bạch liên hoa là cao quý nhất thì cũng thế, trong hàng Sa Môn, các Sa Môn diệt tận phiền não rồi là cao quý nhất. Chẳng đã hiểu rồi đại đức. Ví như trong quốc độ của đại vương có rất nhiều loại gạo, nhưng gạo Sa Ly ngon nhất, thơm nhất, quý báu nhất. Cũng vậy, bậc hữu học Sa Môn đang tu tập bốn pháp để diệt phiền não không cao quý bằng bậc vô lậu Sa Môn đã diệt tận phiền não, nhưng họ đều có tên chung là Sa Môn cả, tâu đại vương. Cảm ơn đại đức. Câu hỏi 120. Có nên hoan hỷ không khi người ta tán dương Tam Bảo? Đức vua Milanda hỏi tiếp. Thưa đại đức, Đức Thế Tôn có thuyết ở trong nhiều kinh, nhất là kinh Ramajala, tức kinh Phạm Võng, lúc ngài ngự giữa thành Vương Xá và xứ Nalanda, cố ý dạy cho chư tỳ khưu tăng rằng: Này các thầy, nếu có ai đó tán dương khen ngợi Như Lai, hoặc khen ngợi và tán dương Pháp và Tăng, các thầy đừng có hoan hỷ thỏa thích, đừng để tâm rung động, xao động bởi những lời khen ngợi ấy. Vì sao vậy? Bởi vì nếu các thầy hoan hỷ thỏa thích, đắm trước vào những sự tán dương khen ngợi từng bốc của người đời, thì tâm các thầy sẽ lao xao rối loạn, và như thế các thầy khó an trú tâm, khó đắc định, khó chứng ngộ những pháp cao siêu là các đạo và các quả. Điều ấy có đúng không đại đức? Tâu, đúng là lời cụ đức tôn sư tâu đại vương. Thưa, nếu đúng là lời của đức tôn sư thì lại càng khó hiểu khi Đức Thế Tôn lại tự tán dương khen ngợi mình, có vẻ khoe khoang quá đáng trước mặt người ngoại đạo là Bà La Môn Xê La rằng: Giữa chốn chư thiên, Ma Vương, Phạm Thiên và loài người, Như Lai là bậc tối thượng tôn, là bậc pháp vương cao quý, không có ai có công đức bằng Như Lai. Như Lai đã chuyển pháp luân toàn hảo ở chặng đầu, toàn hảo ở chặng giữa và toàn hảo ở chặng cuối, để cứu độ tất thảy chúng sanh, trời và người, không ai có thể so sánh tương tự với Như Lai, huống nữa là ngang bằng với Như Lai. Thưa đại đức, một đằng thì Đức Thế Tôn cấm chư tỳ khưu tăng không được hoan hỷ thỏa thích bởi những lời tán dương khen ngợi, đằng khác Đức Thế Tôn lại tự khen ngợi, tự tán dương mình. Chẳng nghi lắm, chẳng nghi rằng có cái gì đó rất mâu thuẫn, không được thích đáng cho lắm ở ngôn và hành của Đức Đạo Sư. Đại đức Na Tiên mỉm cười. Lý do tại sao Đức Thế Tôn giáo giới không cho Tỳ Khưu Tăng hoan hỷ, thỏa thích trước những lời khen ngợi tán dương. Đại vương có biết không?
Thưa, vì ngại tâm chư Tỳ Khưu bị xao động, khó an trú tâm, khó đắc định và khó đắc đạo quả.
Đúng vậy, còn đối với những người đã khéo an trú tâm, đã khắc định, đã chứng đắc thánh quả, thì Đức Thế Tôn có cần thiết giáo giới như thế không? Tâu Đại Vương.
Dĩ nhiên là không cần thiết, thưa Đại Đức. Ví như kiên cử không nên ăn món này, không nên ăn món kia và uống thuốc để chữa bệnh. Nhưng bệnh lành rồi thì uống thuốc và kiên cử làm gì nữa, Đại Đức?
Vâng, Đức Thế Tôn cũng thế. Ngài đã an trú tâm, đã đắc định và đã đắc quả vị chánh đẳng giác, thì lời khen, tiếng chê có ảnh hưởng gì đến tâm Ngài đâu, Đại Vương?
À, đúng thế.
Lại nữa, Đức Thế Tôn thuyết không phải mong được kẻ khác tôn trọng, không phải thuyết để tìm kiếm lợi lộc danh vọng, không phải thuyết để tìm kiếm kẻ tùy tùng đệ tử. Ngài thuyết chỉ vì lợi ích cho chúng sanh. Đại Vương, Đại Vương có biết rằng sau thời pháp mà Đại Vương bảo là Đức Thế Tôn tự khen ngợi và tự tán dương mình ấy, Bà La Môn Xê La đã tăng trưởng đức tin, pháp nhãn phát sanh và chứng ngộ sự thật. Và 300 người nữa có mặt hôm ấy cũng chứng đắc đạo quả cao siêu. Đại Vương nghĩ thế nào? Thời pháp ấy là thù thắng hay không thù thắng?
Thưa, rất vi diệu.
Đại Đức Na Tiên nhấn mạnh,
Đức Thế Tôn có khoe khoang quá đáng như lời Đại Vương khiển trách, thì mục đích cũng nhắm vào căn cơ của người đối thoại, nhắm vào lợi ích của chúng sanh thôi. Tâu Đại Vương, chẳng không dám nói thế nữa đâu.
Câu hỏi 121. Sao Đức Thế Tôn lại dùng lời ác khẩu, ác ngữ? Đức vua Milanda hỏi,
thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn thường thuyết rằng, này các thầy Tỳ Khưu, các thầy phải có tâm bi mẫn đối với chúng sanh, nên nói lời từ hòa mát mẻ, phải thương xót chúng sanh mới xứng giữ phẩm hạnh cao thượng trong giáo pháp của Như Lai. Một chỗ khác, Đức Thế Tôn lại thuyết, này các thầy Tỳ Khưu, trong thế giới này, cái gì đáng bị ngược đãi thì Như Lai ngược đãi, cái gì đáng được cất nhắc thì Như Lai cất nhắc, cái gì đáng bị cắt tay, cắt chân thì Như Lai cắt tay, cắt chân, cái gì đáng bị trói buộc thì Như Lai trói buộc, cái gì đáng giết thì Như Lai bảo giết. Sao Đức Thế Tôn lại có thứ ngôn ngữ lạ lùng như thế? Ngôn ngữ ấy có xứng với phẩm hạnh của bậc thánh? Đấy chính là ác khẩu, ác ngữ mà một vật hiện nhân trong thế gian này cũng không bao giờ sử dụng, huống nữa là Đức Đại Giác. Xin Đại Đức hoan hỷ phá nghi điều ấy cho chẳng.
Tâu Đại Vương, khi Đức Tôn Sư dạy rằng các thầy Tỳ Khưu phải có lòng từ, phải có lòng bi mẫn thương xót chúng sanh, ấy là lúc Ngài dùng thường ngữ, ai cũng có thể hiểu được. Nhưng khi Đức Tôn Sư dạy rằng cái gì đáng bị ngược đãi thì Như Lai ngược đãi, cái gì đáng được cất nhắc thì Như Lai cất nhắc, vân vân, ấy là lúc Ngài dùng pháp ngữ. Pháp ngữ nghĩa là ngôn ngữ của pháp. Xin Đại Vương hiểu cho như thế, để khỏi hiểu lầm pháp nghĩa mà Đức Tôn Sư muốn gửi gắm.
Pháp ngữ, pháp ngữ ấy là thế nào, hỡ Đại Đức?
Xin thưa, ví dụ như chúng sanh hoặc chư vị Tỳ Khưu nào có tâm phóng dật, buông lung, thì hãy nên đè nén, ngược đãi, chế ngự, áp chế tâm ấy. Đó là pháp ngữ. Pháp nghĩa là
của câu cái gì đáng bị ngược đãi thì nên ngược đãi, tức là áp bức, đè nén. Ví dụ, chư tỳ khưu hoặc chúng sanh nào có trạng thái tâm yên tĩnh, không bị xao động, được vắng lặng thì nên cất nhắc, làm cho tốt hơn, viên mãn hơn, thanh tịnh hơn. Ấy là pháp nghĩa. Pháp ngữ của câu cái gì đáng được cất nhắc thì cho cất nhắc. Tương tự như thế, các trạng thái tâm bất thiện thì nên đè nén, áp chế, các tâm thiện thì được cất nhắc. Khi khởi tâm đến đối tượng một cách sai lạc, không chân thực, không đúng với chân lý, sự thật thì nên ngược đãi, đè nén nó. Khi khởi tâm đến đối tượng một cách trong sáng, chân thực, đúng với chân lý, sự thật thì tâm ấy nên được cất nhắc, khen ngợi, làm cho phát triển. Người nào thực hành giáo pháp sai thì nên đè nén chế ngự. Người nào thực hành giáo pháp đúng thì nên cất nhắc, khen ngợi, tán dương, làm cho sung mãn, vân vân. Tương tự như thế, kẻ ăn trộm thì cho đè nén, người không ăn trộm thì được cất nhắc. Tất cả những điều ấy đều phải hiểu theo pháp ngữ, pháp nghĩa cả, Tâu Đại Vương. Đức vua Milanda nhăn mày: Thưa, đoạn trên thì chẳng hiểu, nhưng đoạn dưới nơi chỗ ăn trộm thì chẳng không hiểu tới, đè nén kẻ ăn trộm phải được hiểu như thế nào hỡi đại đức? Tâu, ở đây phải hiểu thêm lý nhân quả, tùy tội trạng của tên ăn trộm ấy nữa. Ví như có những tên phạm pháp ăn trộm, tùy theo mức nặng hay nhẹ mà đại vương xử phạt. Có tội nhẹ thì khiển trách, tội đáng trói để răn đe thì nên trói để răn đe, tội đáng lưu đày thì lưu đày, tội đáng giết thì nên giết, không ăn trộm thì không giết. Luật pháp thế gian là vậy, còn luật pháp của bậc thánh khi nói như thế thì phải được hiểu theo pháp ngữ. Mong đại vương tỏ tường. Thưa, đáng giết thì nên giết, giết phức đúng là câu nói của Đức Tôn Sư hay câu nói của đại đức? Tâu, Đức Thế Tôn không nói, mà Bần Tăng cũng không nói thế đâu. Vậy chữ giết kia do đâu mà có? Do nhân quả mà có. Ví dụ người ấy gây nhân quá nặng, đáng bị trọng hình, đáng bị giết, thì chính người ấy phải bị quả báo dữ. Chính quả báo dữ giết người ấy, Tâu Đại Vương. Thưa, tạm thời chẳng hiểu, nhưng không ăn trộm gì thì không giết là nghĩa thế nào? Đại Vương, có khi nào sai lính đi lùng bắt những người dân lương thiện, những người vô tội, rồi đem về tra khảo hành hình không? Đức vua Milanda lắc đầu: Có ông vua nào lại làm điều phi lý như thế chứ? Cũng thế, những chúng sanh không làm điều sai quấy, không làm điều ác điều dữ, thì quả báo nào lại đi lùng bắt kẻ ấy, phải thế không đại vương? Vâng, tất cả những từ như đè nén, ngược đãi, cất nhắc, giết, ăn trộm, chúng ta phải hiểu theo pháp ngữ, Tâu Đại Vương. Chẩm hiểu rồi, cảm ơn đại đức. Câu hỏi 122. Đức Thế Tôn còn bất bình, sân hận. Đức Thế Tôn chắc hẳn không còn sân hận bất bình, phải không đại đức?
Tâu, vâng ạ.
Thế sao có lần khi Đức Xá Lợi Phất và Đức Mục Kiền Liên dẫn 500 đệ tử đến hầu thăm Đức Thế Tôn, vì nhóm đệ tử ấy vừa mới xuất gia, thân khẩu ý chưa được kiểm soát, còn rất thô tháo nên đã tạo nên sự ồn ào huyên náo. Đang đọc cư thiền định, nghe thế, Đức Thế Tôn đã không chịu nổi, bảo ngài Ananda đuổi họ đi. Hành động ấy không phải do bất bình, sân hận là gì? Đuổi mà đuổi cả hai vị đại đệ tử, hai bậc thượng thủ của giáo hội thì đâu phải là chuyện bình thường. Đâu phải chuyện nói mà chơi, đâu phải đuổi thế mà bảo là không bất bình, nổi sân một chút nào. Hay là Đức Thế Tôn đã đuổi bằng tâm từ ái hoan hỷ? Có lẽ vậy mới phải lý, phải lẽ, phải nhân, phải quả chân.
Tâu Đại Vương, có khi nào Đại Vương thấy quả đức có tâm bất bình sân hận, hoặc giả quả đức có tâm thương yêu hay thù oán chăng?
Dĩ nhiên là không thể có.
Vậy, ví như có người đi trên đất, bị té trên đất, gặp đá bị sưng đầu, vỡ chán, thì do người ấy bất cẩn hay do đức tạo, tội hở Đại Vương?
Chỉ tại người ấy chứ quả đức nào có tội gì?
Tâm Đức Thế Tôn cũng an nhiên, bình lặng, không hoan hỷ, không thù oán, không bất bình, không hận, không thương, không ghét. Ví như quả đức vậy, người kia bất cẩn bị té sưng đầu, vỡ chán như thế nào, thì 500 tỳ khưu có tội bị Đức Phật đuổi đi cũng như thế ấy, Tâu Đại Vương.
Ví dụ ấy không tương hợp rồi, thưa Đại Đức. Quả đức không khởi tâm, Đức Phật có khởi tâm, làm sao có thể giống nhau được?
Tâu Đại Vương, ngài phải hiểu rằng Đức Thế Tôn thường chú tâm xã, tâm xã ấy thường bình lặng và an nhiên như quả đức vậy. Còn khi mà Đức Thế Tôn có khởi tâm, là khởi tâm muốn tế độ chúng sanh, ngài đuổi họ là vì lợi ích cho họ, chứ đâu phải do sân hận hoặc bất bình. Ví như biển lớn không bao giờ dung chứa tử thi, dù hàng trăm hàng ngàn tử thi bồng bềnh trôi nổi giữa đại dương, sóng cũng tìm cách đánh dạt những tử thi ấy vào bờ cho bằng được. Biển không hề có tâm hận, tâm hỷ, thương hoặc ghét như thế nào, thì Đức Thế Tôn khi đuổi 500 tỳ khưu vì hành động sái quấy của họ cũng y như thế ấy.
Vâng, nhưng nghe nói rằng sau đó Phạm Thiên, Sahampati và những người thích tử đã đến quỳ lạy xin Đức Thế Tôn đừng đuổi họ đi nữa.
Quả vậy, nhờ thế sau đó họ biết chăm chú nghe pháp, tinh tấn thiền quán, và 500 tỳ khưu kia đã đắc thánh quả cả, Tâu Đại Vương.
Ồ, hy hữu vậy thay, còn trường hợp hai vị thượng thủ thì sao?
Hai người đại đệ tử từ rày phải ý thức thêm trách nhiệm của mình là phải tìm cách giáo giới nghiêm túc những kẻ sơ tu hơn nữa, Tâu Đại Vương.
Vâng, vậy thì chẳng không còn ngờ oan về tâm sân của Đức Thế Tôn nữa. Nhưng như vậy không có nghĩa là không còn mối nghi khác trong câu chuyện này.
Đại Đức Na Ti nói, thôi được rồi, hẹn Đại Vương hôm khác vậy. Câu hỏi 123. Phải chăng Đức Thế Tôn không có tâm bi mẫn? Đức vua Milanda lại hỏi tiếp.
Đồng ý là Đức Thế Tôn không có tâm sân hận, bất bình rồi, nhưng người ta có thể nghĩ rằng ngài không có tâm bi mẫn, thưa Đại Đức.
Tại sao Đại Vương lại nói thế?
Có chứng cớ hẳn hồi, thưa Đại Đức. Chẳng còn nhớ khi Đức Thế Tôn đuổi hai vị thượng thủ cùng 500 vị tỳ khưu, thì Đại Phạm Thiên, Sahampati và các thích tử ở Katuma đã lần lượt đến quỳ bên chân Đức Đạo Sư để năn nỉ, xin xỏ cho họ được ở lại. Họ đã nói rằng 500 tỳ khưu ấy còn non dại chưa biết gì, thật là tội nghiệp. Họ đã ví von rằng như hạt mầm non trẻ, nếu thiếu nước
thiếu ánh sáng, thiếu đức tốt thì nó sẽ dần dần bị tiêu hoại. Như những con ngé con, nếu thiếu bú mớm, thiếu chăm sóc nuôi dưỡng, thì cũng ngé con, kia sẽ chết. Và cũng vậy, 500 tỳ khưu kia mới sơ tu, họ cần phải được ý kiến Đức Thế Tôn, cần được nghe pháp dạy dỗ, may ra họ mới được trưởng thành, lớn khôn trong giáo pháp của Bậc Thánh. Sau đó, họ xin Đức Thế Tôn khởi lòng bi mẫn xót thương cho 500 vị tỳ kheo. Thưa Đại Đức, điều ấy chứng tỏ gì? Chứng tỏ rằng Đức Thế Tôn không có tâm bi mẫn, mà chính vị Đại Phạm Thiên Sahampati và các thích tử ở Katuma mới có tâm bi mẫn chăng? Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài là thầy của chư thiên và loài người, Ngài đã dạy giáo pháp cho chư thiên và loài người. Vậy thì cái tâm bi mẫn của Phạm Thiên Sahampati và các thích tử ở Katuma, họ học được từ đâu? Dĩ nhiên là họ học được từ Đức Thế Tôn. Đúng vậy, họ học được tâm bi mẫn của Đức Thế Tôn. Thế sao Đại Phương dám bảo Đức Thế Tôn không có tâm bi mẫn? Khi ấy có lẽ Đức Thế Tôn đã quên tâm bi mẫn của mình, đợi đến khi Đại Phạm Thiên Sahampati và các thích tử Katuna nhắc lại, Ngài mới nhớ chăng? Đại Đức Na Tiên bèn đưa ra ví dụ. Ví như có một người chồng vì thương vợ, bèn sắm đầy đủ các loại ngọc quý cho vợ trang sức. Lâu lâu, người vợ muốn làm vui lòng chồng, lấy đồ trang sức ấy trang điểm cho mình. Thấy vậy, người chồng có vui tươi, hoan hỷ không, hở Đại Vương? Dĩ nhiên là phải vui chứ. Cũng như thế đó Đại Vương, tâm bi mẫn ấy do Đức Thế Tôn giáo huấn dạy dỗ và rất nhiều pháp khác nữa, Đại Phạm Thiên Sahampati và các thích tử ở Katuma học được từ Đức Thế Tôn. Lâu lâu họ lấy giáo pháp ấy nói lại, trang điểm cho mình, làm cho Đức Thế Tôn cũng hoan hỷ. Ngài phải thốt lên rằng, Sahu, lành thay, hay lắm. Lại nữa, ví như có người cận thần thân tín của Đức Vua vào kho của Đức Vua lấy những ngọc ngà châu báu, những vòng kim cương, lưu ly để trang điểm ngai vàng cho Đức Vua, những mông cho Đức Vua thỏa thích, vừa dạ. Đại Phạm Thiên Sahampati và các thích tử ở Katuma cũng lấy giáo pháp của Đức Thế Tôn, những đoạn ngôn, những ví dụ của Đức Thế Tôn để nói lại, thì đâu có khác gì vị cận thần thân tín kia của Đức Vua. Vâng, hay lắm. Lại nữa, ví như có người học trò hầu hạ một vị hòa thượng, thưởng đem những lời hay ý đẹp mà vị hòa thượng ấy từng dạy bảo nói lại cho hòa thượng nghe, làm cho vị hòa thượng vô cùng hoan hỷ, đẹp dạ. Đức Thế Tôn nghe lại giáo pháp của Ngài do từ miệng của Đại Phạm Thiên Sahampati và các thích tử thì cũng vừa lòng đẹp dạ. Như vậy đó Tâu Đại Vương. Đức Vua Milanda bất giác mỉm cười. Đại Đức binh vực cho Đức Đạo Sư thật là hùng hồn. Biết là cái gì đó không được đúng lắm, nhưng chẳng không biết y cứ từ kẻ hở nào mà tranh luận. Đại Đức Na Tiên cũng mỉm cười. Khi mà Đấng Minh Quân đã nói vậy thì rõ là không có chỗ nào sai sự thật rồi. Có lẽ vậy. Cảm ơn Đại Đức. Câu hỏi 124. Phẩm mạo xuất gia cao siêu đến cỡ nào? Đức Vua Milanda lại hỏi:
Thưa Đại Đức, trước đây chẳng có cơ duyên hầu chuyện với trưởng lão Ayurpala, được biết rằng bậc xuất gia hay người tại gia đều có thể đắc quả cao thượng giống nhau, mà chính Đức Tôn Sư cũng có thuyết như thế, điều này chẳng còn có chỗ hoài nghi.
Xin Đại Vương cứ nói.
Thưa, người tại gia thọ dụng ái dục, ăn mặc bằng những y phục màu trắng, có thêu hoa, nằm ngủ với vợ, mưu sinh bằng đủ mọi cách để nuôi vợ con. Họ nhồi phấn, thoa vực thơm, trang sức, trang điểm mỹ lệ, chải chuốt mái tóc cho láng lẫy, gom góp tài vật đủ loại, nghĩa là họ hưởng thụ dục lạc một cách đầy đủ thỏa mãn. Còn các bậc xuất gia phải cạo bỏ râu tóc, mặc những thứ vải thô, xấu, lại còn phải nhuộm nước chát cho ố màu đi. Họ còn phải thọ trì nghiêm khắc 227 giáo điều, 13 pháp đầu đà khổ hạnh, nghĩa là họ phải có một đời sống cơ cực, thiếu thốn đủ mọi bề.
Đại Đức Na Tiên nói: Đúng như thế, nhưng Đại Vương nghi ở chỗ nào?
Thưa, thứ nhất là ai thực hành giáo pháp tốt cũng đắc đạo quả cao siêu, vậy thì đại gì, dạy gì đi tu cho khổ cho cơ cực, thà ở nhà hưởng thọ ngũ dục còn hơn vậy.
Tâu Đại Vương, sự thật là thế, nhưng người tại gia thực hành giáo pháp khó khăn hơn nhiều. Có thể nào một người cư sĩ thọ dụng ngũ dục, sống giữa cõi trần luôn luôn bị lửa tham, sân, thiêu đốt, lại có thể chứng ngộ giáo pháp ly dục cao siêu được, hỡi Đại Vương?
À, ra thế.
Còn các bậc xuất gia, do nhờ ghép mình vào các điều học, thọ 13 pháp đầu đà, thu thúc lục căn thanh tịnh, nghĩa là luôn luôn sống đời lánh xa ngũ trần, tham sân ít có cơ hội thiêu đốt, nên bao giờ cũng dễ dàng chứng ngộ được giáo pháp ly dục. Tâu Đại Vương.
Vâng, vâng.
Tuy nhiên, dẫu là xuất gia, nhưng họ buông lung phóng dật, không chịu thực hành những đề mục chỉ tịnh, quán minh, thì làm sao mà thấy được đạo hở Đại Vương?
Vâng, vâng.
Do vậy, phẩm mạo xuất gia hay tại gia, quan trọng là ở chỗ thực hành và không thực hành đó, Tâu Đại Vương.
Vâng, và như vậy rõ ràng là bậc xuất gia vẫn cao thượng hơn tại gia, nhưng chẳng không rõ là nó cao thượng đến cỡ nào hỡi Đại Đức.
Không ai có thể định giá được Ngọc Mani, tức Ngọc Như Ý như thế nào, thì sự cao thượng của phẩm mạo xuất gia cũng y như thế đó. Cái đức của bậc xuất gia cũng dường thế ấy.
Các vị tỳ kheo trong giáo hội của Đại Đức thường giáo giới đến cận sự nam nữ hai hàng rằng đức của chư tăng như biển lớn, là ý đó chăng?
Vâng, vì rằng biển rộng và sâu, đến chừng nào thì chưa có ai đo lường được, thì sự cao thượng cao siêu của phẩm mạo xuất gia cũng như biển vậy, khó lượng, khó dò, Tâu Đại Vương.
Thưa, vậy thì do đâu mà có được cái đức ấy, sự cao siêu, cao thượng ấy?
Đại Đức Na Tiên nói, dường như do đâu thì Đại Vương đã hiểu rồi.
Xin Đại Đức cứ nói lại, có phải là do nhờ đời sống ghép mình vào giới hạnh không?
Vâng, sự thành tựu cao siêu ấy, thành tựu các đức lớn ấy là do đời sống viễn ly của chư tỳ khưu, chẳng hạn thiểu dục, ít ham muốn, chi túc, ưa thích nơi vắng lặng, không thích đám đông, phe nhóm, không chất chứa, không luyến tiếc, sống đời vô trú, đầy đủ giới hạnh, biết rành rẽ giá trị, sự lợi ích trong việc thực hành các pháp đầu đà, vân vân. Tâu Đại Vương, khi mà bậc xuất gia thực hành nghiêm túc các điều như đã kể ở trên, họ sẽ thành tựu đạo quả cao siêu rất dễ dàng, mau lẹ. Cũng giống như người kia xuống sông tắm, dễ dàng và mau lẹ kỳ cọ thân thể mình cho sạch sẽ vậy. Thật là rõ ràng, chẳng hiểu được do đâu mà cao thượng rồi. Câu hỏi 125. Đời sống sa môn vô trụ như nay trong rừng, sao lại xây chùa tạo thất liêu?
Đại đức vừa nói là các bậc xuất gia sống đời vô trú, không nên có chỗ ở nhất định, không nên lưu luyến chỗ ở, nên sống nơi thanh vắng vân vân. Đấy cũng là điều Đức Phật thường khuyên rằng giáo giới đến các bậc xuất gia, phải vậy chăng?
Thưa vâng, Tâu Đại Vương.
Thế tại sao ở chỗ khác Đức Tôn Sư lại thuyết các hàng thí chủ nên tạo chùa thất liêu để cho chư tăng có chỗ ngự cư, an vui dễ dàng, vì họ là những bậc đa văn, những bậc nâng đỡ tam tạng, những bậc làm cho giáo pháp được hưng thịnh trường tồn? Đức Đạo Sư đã thuyết lữ nghĩa hai lời, nếu chỗ trên đúng thì chỗ dưới sai, hoặc trái lại, vậy biết đâu là lời giáo giới đúng đắn chân chính của Đức Đạo Sư.
Đức Thế Tôn chẳng bao giờ thuyết hai lời lưỡng nghĩa mâu thuẫn nhau đâu, Tâu Đại Vương. Trong giáo hội của Đức Tôn Sư, Ngài cho phép chư tăng tùy duyên, tùy sở thích mà chọn chỗ ngụ cư cho mình, không nhất thiết là rừng, nghĩa địa, chùa hay thất liêu. Ngài chưa hề cấm chư tăng sống ở chùa, thất liêu hoặc khuyến khích nên sống ở rừng hay nghĩa địa. Vấn đề quan trọng là sống sao để khỏi dính mắc, lưu luyến chỗ ở của mình, phải thường xuyên thay đổi từ chỗ này sang chỗ khác. Chính đời sống không dính mắc, không lưu luyến mới là phải lẽ cho sa môn. Nghiêm trang cho sa môn, thích hợp với sa môn là cảnh giới của sa môn, nên dành cho sa môn là nơi mong mỏi của sa môn. Tâu Đại Phương, ví như loài hươu nai sống ở trong rừng, chúng tự do thảnh thơi đi từ chỗ này sang chỗ khác, không nhất định ở một nơi nào cả, hoàn toàn theo ý muốn sở thích của mình. Chư tỳ kheo cũng nên sống đời vô trú như hươu nai vậy. Tâu Đại Vương, còn vấn đề xây dựng chỗ ở, tạo chùa chiền, am thất cho chư tăng mà Đức Phật thường tán thán là vị lợi ích cho giáo pháp, lợi ích cho hàng cư sĩ tại gia, công đức, phước báu xây dựng cảnh già làm cho chư tăng có chỗ ngụ cư, dễ dàng để tu học, thật là vô biên vô lượng, là nhân sanh cảnh trời, cảnh người phúc túc và sang cả. Ngoài ra, đó còn là nhân để thoát khỏi sanh già bệnh chết, chứng quả niết bàn vô sanh. Lại nữa, Tâu Đại Vương, nếu mà chư tỳ khưu đều sống ở rừng, nghĩa địa, nơi hoang sơn cùng cốc, ai cũng lìa xa nơi phố thị, làng mạc, thì cận sự nam nữ hai hàng, lấy đâu để nghe giáo pháp, để thọ trì quy giới, để cúng dường bố thí, để tạo phước báu, để tăng trưởng tính, giới, văn, thí, tuệ của mình. Lại nữa, Tâu Đại Vương, nếu không có chùa chiền, áp thức, thì vua chúa, các vị đại thần, thương gia, các giáo chủ Bà La Môn, những người có tâm cầu mong, thấu hiểu giáo pháp, sẽ biết tìm đến đâu để học hỏi, trao đổi, thảo luận. Những người muốn tu, sẽ tìm đến nơi nào để tu, và chư tăng làm sao để học hỏi giáo pháp, phổ biến giáo pháp, kế tục giáo pháp để lưu hậu, truyền thừa. Đại Vương, giảm mong Đại Vương giải đáp dùm cho những câu hỏi ấy của Bần Tăng.
Vâng, chẳng không dám nữa đâu, sở dĩ mà chẳng còn nghe được giáo pháp hôm nay là cũng nhờ có cảnh già lam mà cận sự nam nữ đã dày công kiến tạo.
Cảm ơn Đại Vương.
Chẳng không ngờ một câu hỏi bất bí bình thường mà lối giải đáp của Đại Đức lại sâu xa, vi diệu như thế. Ôi, một câu hỏi tưởng như khó khăn mà Đại Đức đã tháo gỡ rất dễ dàng. Ôi, Đại Đức đã làm cho phân minh,
sáng rũ những điều tối tăm, đã bẻ gãy vỡ vụn những luận điệu mà chúng ngoại đạo có thể xuyên tạc trong nay mai. Quả thực, Đại Đức đã đem đến ở đây một con mắt của chư Phật để soi tỏ, nhìn ngắm mọi vấn đề, vì lợi ích cho vô lượng nhân thiên trong thời mạt pháp vậy. Câu hỏi 126. Tại sao Đức Thế Tôn không thu thúc cái bụng? Đức vua Milanda hỏi tiếp:
Đức Thế Tôn có dạy rằng, này các thầy tỳ kheo, các thầy nên siêng năng trì bệnh cất thực nuôi mạng, chẳng nên giải đãi quên mình, phải nên thu thúc cái bụng, chẳng nên thọ thực quá độ. Vậy thì việc thu thúc cái bụng quả là rất quan trọng, phải không Đại Đức?
Tâu, đúng vậy, câu Phật ngôn ấy là lời dạy phổ thông, không những cho các hàng tỳ kheo hữu học, mà còn cho các bậc thinh văn, độc giác và cả đứng toàn giác nữa. Tâu Đại Vương,
nốt quan trọng đến độ như vậy sao? Nguyên nhân là vì sao thưa Đại Đức?
Bởi vì với cái trí thấy rõ thế gian, Đức Thế Tôn thấy rằng do nguyên nhân cái bụng mà chúng sanh giết hại mạng sống của nhau, vì nguyên nhân vị ngon, ngọt, béo, bùi của khẩu dục và no đầy cái bụng mà con người cướp đoạt tài sản của nhau, cũng từ cái bụng mà sinh ra không biết bao nhiêu tội lỗi, khổ đau, bao nhiêu giới phạm như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu, vân vân. Thậm chí có chúng sanh vì cái bụng mà giết cha mẹ mình, giết hại A-la-hán, chia rẽ tăng, chích máu Phật. Khương Đề Bà Đạt Đa cũng vì lợi dưỡng không thu thúc cái bụng mà hại Phật, phá hoại sự hòa hợp của tăng già, đến nỗi bị quả đất súc, bị lửa địa ngục A Tỳ thiêu đốt đến một ca pa. Tâu Đại Vương, các hàng xuất gia nhờ thu thúc cái bụng nên ngăn ngừa được tất cả các tội lỗi, khổ đau nêu trên. Ngoài ra, nhờ sống đời biết chi túc cái bụng, nên họ dễ dàng thấy rõ khổ đế, thấy rõ tập đế, thực hành đạo đế, để thành tựu diệt đế, là cứu cánh của sa môn hạnh. Lại nữa, không những họ viên thành các sa môn quả, mà còn dễ dàng chứng đắc bốn tuệ phân tích, tám định và sáu thần thông. Lại nữa, Tâu Đại Vương, lợi ích thù thắng của sự thu thúc cái bụng không những dành cho con người, các bậc xuất gia phạm hạnh, mà còn cho các loài động vật nữa. Ví như, trong tích truyện Tiền Thân Phật, có con chim két tên là Suvanna Otaka thu thúc cái của bụng mình mà làm cảm động cả thế gian, rung động đến cõi trời đau lợi, khiến cho vua trời Đế Thích nóng nảy, ngồi đứng không yên, phải hiện xuống trần gian hộ độ cho chim két. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn vì thấy rõ nhân quả, ai không thu thúc cái bụng thì sẽ bị đau khổ, ai thu thúc cái bụng thì được an vui, nên Ngài giáo giới điều ấy là vì xuất phát từ tâm bi mẫn với hàng muôn sanh loại. Đức vua Milanda gật đầu.
Quả thực là chí lý khi biết thu thúc cái bụng. Cái lợi ích của nó thực không ai dám bàn cãi nữa. Thế nhưng, tại sao một lần nọ, Đức Thế Tôn có nói với tỳ kheo Udayi rằng, này Udayi, có khi Như Lai độ vật thật, chân bằng miệng bát, có lúc lại đầy hơn. Đừng nói rằng cái bát khất thực thời Phật tại tiền nhỏ hơn cái bát bây giờ, cái bát vào thời nào cũng có thể làm no hai hoặc ba vị tỳ kheo cả.
Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn thọ thực như thế là đầy căng cái bụng rồi, chẳng biết thu thúc cái bụng rồi, thế mà Đại Đức dám bảo rằng thu thúc cái bụng là lời giáo giới phổ thông. Không những cho các hàng tỳ khưu hữu học, mà còn dành cho các bậc thinh văn độc giác và cả toàn giác nữa. Liệu đại đức sẽ binh vực ra sao cho đức bổn sư đây, hay là đoạn văn kia được kết tập lầm lẫn, ngoại đạo xen câu đó vào để phá hoại niềm tin của các hàng cận sự nam nữ? Đại đức Na Tiên mỉm cười: "Không đâu, chính Đức Thế Tôn có thuyết lời ấy với Tỳ Khưu, U Đa Di, Tâu Đại Vương."
Thế là đại đức xác nhận rằng Đức Thế Tôn không biết thu thúc cái bụng rồi.
Tâu Đại Vương, trước khi đã thông vấn đề, Bần Tăng xin được hỏi Đại Vương vài điều.
Vâng, đại đức hãy tùy nghi.
Thu thúc cái bụng có được lợi ích gì?
Thưa, để ngăn ngừa tội lỗi, khổ đau, để tiêu diệt phiền não, để thành tựu dễ dàng sa môn quả, cùng những năng lực thù thắng khác.
Đúng vậy, đại đức Na Tiên nói. Thế Đức Thế Tôn đã tiêu diệt khổ đau phiền não ấy chưa? Ngài đã thành tựu sa môn quả, tuệ phân tích và các thần thông thắng trí chưa? Thưa đại vương.
Dĩ nhiên, đứng toàn giác đã thành tựu trọn vẹn và viên mãn tất cả những điều trên.
Nói cách khác, Đức Thế Tôn là người đã tiêu diệt tất cả mọi nguyên nhân gây bệnh, là người không còn bệnh, trái lại là người có sức khỏe rất kiện toàn, phải không đại vương?
Đúng vậy.
Người bệnh thì phải uống thuốc, người vô bệnh, sức khỏe hoàn hảo thì có cần uống thuốc không hở đại vương?
Vô bệnh thì uống thuốc làm gì?
Đại đức Na Tiên chợt cười nhẹ. Cảm ơn đại vương. Chính đại vương đã tự biện hộ cho Đức Tôn Sư. Đại vương đã biện hộ rằng Đức Thế Tôn là người đã tiêu diệt hết phiền não rồi, đã thành tựu trọn vẹn sa môn quả, tuệ phân tích cùng những năng lực thù thắng khác, nên ngài thu thúc để làm gì? Như người vô bệnh thì uống thuốc để làm gì?
Chẩm hiểu.
Đại vương đã biện hộ hơi quá khi bảo rằng Đức Thế Tôn không cần phải thu thúc, nhưng thật ra một đôi khi thôi, theo ý Bần Tăng thì Đức Thế Tôn luôn luôn thu thúc. Vì thật ra thu thúc hoặc không thu thúc, bao giờ ngài cũng vắng lặng tham sân phiền não, bao giờ ngài cũng với tâm giải thoát, tuệ giải thoát viên minh vô thượng. Ví như ngọc mani không tì vết, ánh sáng rực rỡ hào quang chói lọi, thì ai lại mất công vô ích khi ngồi cặm cụi mà lau chùi, mài dũa đánh bóng, phải vậy không đại vương?
Vâng, đức vua Milanda gật đầu. Chẩm rất bằng lòng và hoan hỷ về lời giải đáp của đại đức. Đối với bậc đã giải thoát vô nhiễm rồi thì họ không còn bị ràng buộc bởi sự thu thúc hoặc không thu thúc ấy nữa. Tuyệt diệu lắm.
Câu hỏi 127. Đức Phật muốn che giấu pháp.
Thưa đại đức, Đức Thế Tôn có dạy rằng pháp và luật nếu được công khai thuyết dạy đến đâu thì sẽ làm cho chánh pháp được hưng thịnh và rực rỡ đến đấy. Nếu pháp và luật bị che giấu, không được thiết ra thì đến lúc nào đó, chánh pháp sẽ lu mờ bị tiêu hoại. Điều ấy có đúng chăng hỡ đại đức?
Tâu, rất đúng ạ.
Thế sao, trong tạng luật, Đức Thế Tôn lại giáo giới rằng, các thầy tỳ khưu khi tụng giới bổn Patimokkha trong ngày phát lồ phải tụng nơi kín đáo, có si ma ngăn, không được cho các hàng sa di và cận sự nam nữ hai hàng bước vào trong địa giới hoặc trong phạm vi nghe được. Tại sao lại cố ý che giấu, không mở rộng việc truyền tụng giới luật cho tất thảy cùng nghe, để được tăng trưởng kiến thức, phát khởi và củng cố đức tin?
Như thế, rõ ràng Đức Thế Tôn đã cố ý khuyên chư Tăng che giấu pháp và luật, không cố ý mở mang giáo pháp để lợi lạc cho những người học Phật, được nếm ý vị, pháp vị, giải thoát của vị đạo giác ngộ. Vậy, xin Đại Đức Bi Mẫn giải thích khuất mắc ấy cho chẳng được tỏ tường.
Chẳng phải là che giấu pháp và luật đâu, Tâu Đại Vương. Đức Thế Tôn bao giờ cũng thuyết pháp với bàn tay mở ra, chứ không phải với bàn tay nắm lại. Bao giờ Ngài cũng muốn cho giáo pháp được mở rộng, phát triển, hưng thịnh, được quảng bá sâu rộng giữa nhân gian để cứu độ cho nhiều người. Riêng về giới bổn Patimokkha mà chư Tỳ Khưu Tăng đọc tụng trong các ngày phát lộ, sở dĩ phải tụng nơi kín đáo, có xi ma ngăn, không để cho các người chư tu lên bậc trên bước vào hay nghe được, là bởi những lý do sau đây. Một là truyền thống của chư Phật từ ngàn xưa truyền lại cho đến ngày nay, bao giờ giới bổn Patimokkha cũng chỉ được phép đọc tụng giữa chư Tỳ Khưu Tăng với nhau mà thôi. Hai là cần phải tỏ ra tôn trọng luật, cung kính giới bổn, không để cho những sa di và cư sĩ xem thường, xem nhẹ. Ba là phải tôn trọng phẩm mạo và địa vị của Tỳ Khưu trong giới luật của bậc thánh. Vì ba lý do như vậy nên phải đọc tụng giới bổn nơi kín đáo, có xi ma ngăn, Tâu Đại Vương rõ.
Câu hỏi 129. Phước báu của Đức Thế Tôn không ưu thắng tối thượng bằng đệ tử của mình.
Thưa Đại Đức, rất nhiều lần Đức Thế Tôn có thuyết rằng: Này các thầy Tỳ Khưu, Như Lai là Bà La Môn cao quý, xứng đáng cho chư thiên và nhân loại đảnh lễ, xứng đáng để cho kẻ khác xin rửa tay dâng phẩm vật cúng dường, là bậc tối thượng trong tam giới, là bậc chỉ còn kiếp sống cuối cùng, không còn quẩn quanh trở lại trong tam giới nữa, là bậc tôn quý vô thượng, không ai sánh bằng. Câu Phật ngôn ấy có chính xác không?
Tâu, khá chính xác.
Thế sao, ở một chỗ khác, khi khen ngợi Tỳ Khưu Bakula, Đức Thế Tôn có tuyên bố như sau: Trong hàng thinh văn đệ tử của Như Lai, Tỳ Khưu Bakula là người thiểu bệnh, có phước báu tuyệt đỉnh, là đệ tử nhất ưu hạng, là người cao quý không ai sánh bằng. Câu thuyết ngôn này có chính xác không, thưa Đại Đức?
Tâu cũng rất đúng.
Và chính xác nữa, vì Đức Thế Tôn bị bệnh đến 4 lần, còn Tỳ Khưu Bakula suốt cả cuộc đời dường như vô bệnh. Như thế có nghĩa là phước báu của Tỳ Khưu Bakula là tối thượng ưu hạng, là tuyệt đỉnh không ai sánh bằng, kể cả Đức Tôn Sư.
Sao có thể lý luận như vậy được hỡ Đại Vương?
Vậy thì Đại Đức có thể minh giải điều ấy được chăng?
Vâng, dễ dàng thôi, chẳng cần phải giải minh, Bần Tăng chỉ nói lên sự thật, thì Đại Vương có thể hiểu rõ. Cách khen ngợi của Đức Thế Tôn, khi một vị Tỳ Khưu giỏi thông suốt một lĩnh vực nào, thì Đức Thế Tôn thường khen ngợi vị ấy là tối thượng, là đệ nhất ưu hạng về lĩnh vực ấy. Chẳng hạn, Đức Thế Tôn khen ngợi Đại Đức Upali là ưu hạng đệ nhất về tạng luật, Đại Đức Maha Kassapa đặc biệt ưu hạng về vi diệu tạng, Đại Đức Ananda thì tối thắng, ưu hạng đệ nhất về tạng kinh, vân vân. Từ đó, ta có thể hiểu rõ tại sao có vị Đức Thế Tôn khen ngợi là đệ nhất về thuyết pháp, có vị được khen là đệ nhất về thiền định, đệ nhất về tinh tấn, đệ nhất về khổ hạnh, đệ nhất về hạnh độc cư, thanh tịnh, vân vân. Nói tóm lại, Đức Thế Tôn khen ngợi tán dương, các đệ tử của Ngài là cao quý, cao thượng, là ưu hạng, là đệ nhất, không có nghĩa là họ cao quý, cao thượng, tối thắng hơn cả Đức Tôn Sư.
Như thế có nghĩa là Đức Thế Tôn chỉ ca ngợi phước báu của Tỳ Khưu Bakula về phương diện vô bệnh mà thôi.
Vâng, chỉ riêng có lãnh vực ấy, bởi chẳng ai có thể so sánh với Đức Tôn Sư ở nhiều phương diện khác. Họ chỉ là đệ nhất ở trong hàng thinh văn đệ tử của Ngài. Làm thế nào mà trong hàng ngũ của chư thiên loài người, Phạm Thiên, Sa Môn, Bà La Môn lại có kẻ cao quý ưu hạng tối thượng bằng một vị chánh đẳng giác? Ai mà có thể so sánh về giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát chi kiến với Đức Tôn Sư? Liệu ai có thể có 10 sức mạnh tuệ giác, 18 tuệ dũng mãnh, vượt qua sinh tử ái hà như bậc vô thượng? Quả thật, chẳng ai có thể so sánh được với Đức Đại Giác, Tâu Đại Vương.
Đại Đức cho nghe ví dụ được chăng?
Vâng, ví như trong quốc độ của Đại Vương, vốn có nhiều giai cấp, nghề nghiệp, dòng họ, thiên tử, hiểu biết, trí tài, khả năng khác nhau. Có người là đệ nhất về vàng bạc châu báu, tài sản. Có người là đệ nhất về đất đai ruộng vườn. Có người là đệ nhất về kiến thức, hiểu biết. Đệ nhất về các học nghệ. Đệ nhất về tinh thông văn học, cứu pháp, văn phạm. Đệ nhất về bùa chú, ngải nghệ. Đệ nhất về chế tạo cung tên, khí giới, vân vân. Ở mỗi lĩnh vực, chí tài nào đó, họ là đệ nhất. Tuy thế, họ đều là thần dân của Đại Vương, phục vụ cho Đại Vương, phải tôn trọng cúi đầu, thuần phục Đại Vương. Chẳng ai có thể so sánh bằng Đại Vương, bởi Đại Vương mới chính là người ở trên hết, tối thượng tôn, cao quý nhất ở trong quốc độ của Đại Vương. Đức Thế Tôn so với hội chúng của Ngài, với các hàng thinh văn đệ tử cũng y như thế. Đừng nói chỉ một phước báu của Bakula, mà hàng trăm phước báu của Bakula, cho chí hai vị thượng thủ, đại đệ tử của Ngài, dẫu là những bậc cao quý vô song, cũng chẳng thể đem ra so sánh với Đức Thế Tôn được, Tâu Đại Vương. Đức vua Milanda im lặng giây lâu rồi hỏi:
"Chẩm đã hiểu rồi, nhưng về phương diện vô bệnh thì phước báu của Tỳ Khưu Bakula vẫn là đệ nhất chứ? Không rõ do nhân duyên quá khứ như thế nào mà Tỳ Khưu Bakula được hưởng quả thù thắng như thế, Tâu Đại Vương.
Quả là có nhân duyên thù thắng nên mới hưởng được quả thù thắng. Số là vào thời xưa, Tỳ Khưu Bakula đã từng làm thầy thuốc, đã cúng dường y dược đến cho Đức Phật Anomadasi, Đức Phật Vipassi và luôn cả Tỳ Khưu Tăng 6.000 ức vị. Do duyên lành ấy nên đã rất nhiều đời, Tỳ Khưu Bakula chẳng hề có bệnh tật hay đau ốm gì cả. Bởi vậy, Đức Thế Tôn mới khen ngợi, tán dương Tỳ Khưu Bakula là cao quý, là ưu hạng không ai sánh bằng. Đại Vương đã hiểu từ sự đầu đuôi gốc nhọn rồi chứ?
Vâng vâng, chẳng rất hoan hỷ, hoan hỷ đệ nhất.
Câu hỏi 130. Thần thông của Đức Mục Kiền Liên không đương cự nổi thần lực của kẻ giết Ngài.
Bạch Đại Đức, chẩm có nghe rằng Đức Thế Tôn thường tán dương thần thông của Đức Mục Kiền Liên là tối thượng, là vô thượng, là bất khả tư nghị, chẳng ai trong hàng thinh văn đệ tử có thể so sánh được. Điều ấy có đúng chăng?
Tâu rất đúng ạ.
Vậy thì thần lực của bọn cướp giết ngài chắc phải tối thượng hơn thế. Nếu không, sao ngài lại để cho bọn cướp giết băm vằm sát thân ngài hàng trăm mảnh như thế? Lúc ấy, thần thông bất khả tư nghị của ngài đâu mà không mang ra để đương cự với bọn ấy. Chẳng hoài nghi là Đức Mục Kiền Liên chẳng có thần thông gì ráo, hoặc nếu có cũng thua gươm đao, đùi, gậy của bọn cướp. Xin Đại Đức Bi Mẫn giảng cho chẳng tiêu thông điều ấy.
Đại Vương, thần thông có năng lực bất khả tư nghị, mà nghiệp quả cũng có năng lực bất khả tư nghị.
Đại Đức có lạc đề không đấy?
Không lạc đề đâu, Đại Vương hãy nhẫn nại.
Vậy xin Đại Đức giảng rộng cho nghe.
Vâng, Đại Vương hãy nghe đây. Có hai loại bất khả tư nghị, đó là thần thông xuất thế gian và năng lực của nghiệp quả. Thần thông xuất thế gian là thần thông của Phật Toàn Giác, của Phật Độc Giác và của Phật Thinh Văn Giác. Chỉ riêng thần thông của Phật Toàn Giác là không một năng lực nào có thể xâm phạm được, dù là năng lực bất khả tư nghị của nghiệp quả. Thần thông của Phật Độc Giác và Phật Thinh Văn Giác còn non yếu, chưa hoàn hảo, nên khi nghiệp quả đến, sức mạnh bất khả tư nghị của nó có thể phá vỡ xâm phạm được. Đấy là trường hợp của ngài Mục Kiền Liên. Ngài dù có thần thông đệ nhất trong hàng Thinh Văn, thần thông ấy vẫn còn non yếu, chưa toàn hảo, nên đã bị năng lực của quả nghiệp xâm phạm phá vỡ. Chẳng hay Đại Vương đã thấy rõ điều ấy chưa?
Ngài Mục Kiền Liên tạo tội gì mà quả nghiệp lại kinh khiếp cường liệt như thế?
Một kiếp quá khứ, ngài nuôi bà mẹ mù loà. Người vợ của ngài thấy bà mẹ chồng là một gánh nặng nên tìm cách hãm hại. Ngày này sang ngày khác, bà tìm cách ly gián, đâm thọc, vu cáo, xúc xỉn, rất là cay chua và độc ác. Bà đã biến mẹ của chồng từ một người hiền lành trở thành một bà già khó tính, ác đức trong mắt của chồng. Đến một lúc, vì tin vợ, ngài đã không còn chịu nổi mẹ nữa. Theo lời vợ, bỏ mẹ lên xe, đem thả giữa rừng. Cũng theo kế của vợ, cả hai vợ chồng bèn giả kẻ cướp, đón đường la hét, đánh đập rất là hung dữ. Người mẹ mù lòa, trong cơn sợ hãi, không nghĩ đến bản thân mình, chỉ nghĩ đến đứa con, thương con bị đánh giết, nên đã la lớn lên rằng: "Ta ta, con ơi, hãy chạy thoát thân đi, mẹ già rồi, hãy bỏ mẹ ở lại cũng được, để mẹ đi theo nghiệp của mình, con hãy chạy đi." Xúc động trước tấm lòng của mẹ, ngài hối hận, đem mẹ về nuôi dưỡng như trước để đáp đền ơn đức. Vì nguyên nhân của ác nghiệp ấy mà Đại Mục Kiền Liên phải trả quả báo bị kẻ cướp đánh chết liên tục 499 kiếp. Đến kiếp cuối cùng này, mặc dù đã đắc quả thánh và có thần thông đệ nhất, vẫn không ngăn chặn nổi sức mạnh của nghiệp ác thuở trước còn dư sót.
Đức vua Milanda bất giác thốt lên:
"Thật là khiếp."
"Vâng, thật là kinh khiếp. Ví như Đức vua Chí Tôn trong một nước oai lực bao trùm khắp quốc độ, bao trùm cả văn võ triều thần, quan quân, muôn dân bá tánh, chẳng ai trong nước có oai lực bằng Đức vua. Như thế nào thì thần thông xuất thế gian cũng có oai lực như thế ấy, chẳng có sức mạnh thế gian nào so sánh được. Tuy nhiên, khi Đức vua ấy hết phước, nghiệp đến, thì oai lực của Đức vua chẳng thể nào đương cự được với tử thần. Sức mạnh của tử thần phá vỡ, xâm phạm oai lực của Đức vua như thế nào thì sức mạnh của quả nghiệp cũng phá vỡ, xâm phạm năng lực thần thông, y như đó, Tâu Đại Phương.
Chẩm đã hiểu.
Ví như có một tên cướp hung dữ đã mất hết thiện tâm, nó giết người, cướp của, phá xóm, phá làng, chẳng ai có khả năng làm cho nó sợ hãi. Bà con quyến thuộc, cha mẹ, anh chị, cô bác, xóm giềng không ai có thể khuyên răn, giáo dục cho nó cải ác tồn thiện được. Tuy nhiên, quan quân và pháp luật của đức vua có một oai lực lớn hơn, chẳng ai có thể ngăn cản đức vua bắt giữ và trị tội tên cướp ấy. Năng lực thần thông của đại mục Kiền Liên so với năng lực quả nghiệp hung dữ mà ngài đã tạo cũng y như thế đó, Tâu Đại Vương.
Năng lực của quả nghiệp hay là thần lực của bọn cướp, hỡ đại đức?
Khi nghiệp chỗ quả, bọn cướp mới ra tay được. Khi nghiệp chưa chỗ quả, thì một vạn lần như bọn cướp ấy có thể làm gì trước thần thông bất khả tư nghị của ngài?
Vâng, chẩm rõ rồi.
Câu hỏi 131. Kiếp áp chót tại cung trời Đẩu Xuất, đức Bồ Tát quán xét thế gian để làm gì?
Bạch đại đức, một bậc toàn giác sau khi công hạnh ba la mật sắp viên mãn, kiếp áp chót tại cung trời Đẩu Xuất Đà sanh xuống thế gian, có lẽ ngài đã biết rõ Phật phụ và Phật mẫu do nhân duyên nhiều đời đã chờ đợi sẵn.
Tâu Vân,
các bậc tối thượng thinh văn cũng y như thế.
Tâu Vân,
các vị đại thí chủ trong hàng vua chúa, triệu phú cũng đã được nhân duyên sắp đặt.
Tâu Vân,
thế là các vị đại Bồ Tát cái gì cũng biết trước, do công hạnh ba la mật và nhân duyên nhiều đời. Nhưng sao trong kinh nói rằng đức đại Bồ Tát kiếp áp chót tại cung trời Đẩu Xuất Đà, trước khi giáng thế, ngài phải quán xét thế gian, xem thử có hội đủ tám điều kiện như sau thông. Một là xem xét thời kỳ thích hợp, hai là xem xét trong bốn châu, xem thử châu nào thích hợp, ba là xem xét quốc độ thích hợp, thứ tư xem xét dòng họ gia tộc thích hợp, thứ năm xem xét Phật mẫu thích hợp, có phải là người mẹ nhiều đời đã có lời nguyện thành Phật mẫu hay không? Thứ sáu, tuổi thọ của chúng sanh thích hợp, khoảng 100 tuổi thọ. Thứ bảy, ngày tháng Giáng sinh thích hợp. Và thứ tám, rừng núi nào sẽ xuất gia, tu tập thích hợp. Đức Đại Bồ Tát đã biết trước rồi, thế thì tại sao lại còn quán xét tám điều kiện như đã ở nêu trên? Việc làm ấy có thừa không? Có vô ích không?
Đại Đức Na Tiên đáp, mặc dầu Đại Bồ Tát biết trước nhưng vẫn quán xét, Tâu Đại Vương, sự quán xét ấy là việc làm bình thường. Ví như một người bán hàng, vốn biết rõ trong gian hàng của mình còn những thứ gì, nhưng khi bán cũng phải xem xét cẩn thận, coi lại một lượt nữa. Ví như loài voi, biết là thấy rõ đường đi của nó, nhưng khi đi phải đưa cái vòi xem xét và soát lại. Ví như viên thuyền trưởng dông thuyền ra khơi, mặc dù dạng dày kinh nghiệm, nhưng khi đi cũng phải xem xét phương hướng, luồn lạch cẩn thận. Ví như một người lái buôn vận chuyển hàng chục xe bò đường xa, qua sông nào, bến xuống, bến lên, như thế nào, y nắm rất vững, nhưng không phải vì thế mà không xem xét lại. Ví như vị lương y tài giỏi kia, sau khi hỏi về bệnh trạng, quan sát người bệnh, đã nắm chắc được bệnh tình, nhưng khi bốc thuốc cũng phải xem mạch lại mới quyết định. Ví như một con rắn độc từ hang bò đi, nó biết rõ miệng hang, nhưng khi đi vẫn quay lại nhìn miệng hang một lần nữa. Ví như một vị tỳ khưu khi sử dụng tứ sự là vật thực, y phục, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh, vốn biết rõ chúng chỉ là vật tạm dùng, chỉ là phương tiện để tu tập, nhưng cũng phải tụng kinh, quán tưởng, vân vân. Tâu Đại Vương qua những ví dụ như trên để biết rằng sự quán xét tám điều của Đức Bồ Tát là việc làm bình thường, cần thiết, chẳng phải vô ích, vô bổ như Đại Vương nghĩ đâu.
Thừa Vương, cảm ơn trí tuệ quảng bá của Đại Đức.